Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Irrational Exuberance Revised and Expanded Third Edition là một cuốn sách kinh tế học và tài chính hành vi của Robert J. Shiller, nhà kinh tế đoạt giải Nobel và là giáo sư tại Yale. Cuốn sách không phải tiểu thuyết hay sách self-help, mà là một phân tích về cách các thị trường tài sản như cổ phiếu, nhà ở và trái phiếu có thể bị đẩy lên bởi tâm lý đám đông, kỳ vọng quá mức và những câu chuyện lan truyền trong xã hội. Từ lần xuất bản đầu tiên, sách đã nổi tiếng vì cảnh báo sớm về bong bóng công nghệ, sau đó mở rộng sang bong bóng nhà đất, và ở bản thứ 3 thì bổ sung thêm thị trường trái phiếu cùng dữ liệu cập nhật sau khủng hoảng tài chính 2008. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu vì sao giá tài sản có thể tách khỏi giá trị cơ bản, cách nhận diện rủi ro bong bóng, và vì sao nhà đầu tư lẫn nhà hoạch định chính sách cần thận trọng hơn trước những đợt hưng phấn thị trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm, giá tài sản không chỉ đi theo nền tảng kinh tế. Điểm cốt lõi của cuốn sách là thị trường tài sản không vận hành hoàn toàn theo lý trí hay theo giá trị nội tại. Shiller cho rằng cổ phiếu, nhà ở và trái phiếu đều có thể bị định giá quá cao khi nhà đầu tư cùng lúc tin vào một kỳ vọng tăng giá, dù các dữ liệu cơ bản không ủng hộ mức tăng đó. Ông dùng khái niệm Irrational Exuberance để chỉ trạng thái hưng phấn tập thể khi sự lạc quan lan rộng, làm giá tăng nhanh hơn mức nền kinh tế có thể giải thích. Điều quan trọng là sách không xem bong bóng như một ngoại lệ hiếm hoi, mà xem nó như một đặc điểm có thể lặp lại của thị trường hiện đại. Cách nhìn này khác với quan điểm cho rằng thị trường luôn tự điều chỉnh ngay lập tức. Thay vào đó, Shiller nhấn mạnh rằng con người phản ứng với đám đông, tin tức, câu chuyện và cảm xúc, nên giá cả có thể lệch khỏi giá trị thực trong thời gian dài trước khi điều chỉnh mạnh. Thứ hai, dùng kép để đo định giá cổ phiếu và nhìn thấy rủi ro bong bóng. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là cách Shiller sử dụng chỉ số kép, tức tỷ lệ giá trên lợi nhuận bình quân đã điều chỉnh theo chu kỳ, để đánh giá mức định giá của thị trường chứng khoán. Thay vì chỉ nhìn vào lợi nhuận của một năm, ông so sánh giá hiện tại với lợi nhuận trung bình trong thời gian dài hơn, nhờ vậy giảm bớt ảnh hưởng của biến động ngắn hạn. Cách tiếp cận này giúp người đọc thấy rằng khái giá cổ phiếu tăng nhanh nhưng lợi nhuận cơ bản không tăng tương ứng. Rủi ro giảm giá thường lớn hơn nhà đầu tư tưởng. Giá trị của CAPE không nằm ở việc dự đoán chính xác đỉnh đáy từng ngày, mà ở việc cung cấp một khung nhìn lịch sử để nhận ra khi nào thị trường đang trở nên quá đắt. Đây là lý do cuốn sách có sức ảnh hưởng lớn trong đầu tư dài hạn. Nó khuyến khích người đọc chuyển từ tâm lý chạy theo đà tăng sang thói quen so sánh định giá hiện tại với bối cảnh lịch sử rộng hơn. Thứ ba, bong bóng nhà ở. Từ nhà đất địa phương đến rủi ro toàn cầu, bản mở rộng của cuốn sách dành nhiều chú ý cho thị trường nhà ở. Vì Shiller cho rằng bong bóng bất động sản có thể gây hậu quả sâu rộng hơn bong bóng chứng khoán. Nhà ở không chỉ là tài sản đầu tư mà còn gắn với vay nợ, tiêu dùng, hệ thống ngân hàng và sự ổn định của hộ gia đình. Khi giá nhà tăng quá nhanh, nhiều người tin rằng mức tăng đó phản ánh một xu thế bền vững nên họ vay nhiều hơn, mua nhiều hơn và chấp nhận các giả định rủi ro hơn. Shiller lập luận rằng điều này tạo ra vòng lặp tự củng cố, trong đó kỳ vọng tăng giá làm giá tiếp tục tăng. Khi bong bóng vỡ, tác động không chỉ nằm ở giá trị tài sản giảm, mà còn ở áp lực trả nợ, suy giảm niềm tin và đổ vỡ dây chuyền trong hệ thống tài chính. Phần bàn về nhà ở cho thấy cuốn sách không chỉ phân tích số liệu, mà còn giải thích vì sao một tài sản mang tính thiết yếu như nhà ở lại có thể trở thành nguồn bất ổn kinh tế lớn đến vậy. Thứ tư, thị trường trái phiếu và ý tưởng rằng mọi lớp tài sản đều có thể bị hưng phấn so với các phiên bản trước. Bản thứ ba mở rộng phạm vi sang thị trường trái phiếu, qua đó nhấn mạnh rằng hiện tượng tâm lý không chỉ xuất hiện ở cổ phiếu hay bất động sản. Đây là bước mở rộng quan trọng vì trái phiếu thường được xem là kênh đầu tư an toàn hơn, ít kịch tính hơn. Shiller lại cho rằng ngay cả ở thị trường này, giá vẫn có thể bị đẩy lên bởi nhu cầu tìm nơi trú ẩn, bởi kỳ vọng lạm phát, bởi chính sách tiền tệ và bởi tâm lý đám đông trong môi trường lãi suất thấp. Việc đưa trái phiếu vào phân tích làm cho lập luận của sách trở nên bao quát hơn, vì nó cho thấy bong bóng không phải là chuyện riêng của một loại tài sản có tính đầu cơ rõ rệt. Thay vào đó, bất kỳ thị trường nào có dòng tiền lớn, kỳ vọng tập thể mạnh và câu chuyện hấp dẫn đều có thể rơi vào định giá sai lệch. Vì vậy, cuốn sách không chỉ cảnh báo về một thị trường cụ thể, mà còn về cơ chế chung khiến con người đánh giá rủi ro kém khi thấy giá tăng kéo dài. Cuối cùng, khuyến nghị chính sách và cách nhà đầu tư tự giảm thiểu thiệt hại, ngoài việc chẩn đoán bong bóng, cuốn sách còn đề xuất phản ứng thực tế cho cả chính sách công lẫn cá nhân Về phía nhà quản lý, Schiller cho rằng cần có những biện pháp làm giảm khả năng hình thành bong bóng và giảm mức độ nghiêm trọng khi bong bóng vỡ. Ý tưởng ở đây không phải là triệt tiêu hoàn toàn biến động, mà là hạn chế các cơ chế khuếch đại tâm lý làm rủi ro lan rộng. Về phía nhà đầu tư cá nhân, sách nhấn mạnh sự cần thiết của việc giảm rủi ro trước khi thị trường đổi chiều, thay vì chờ đến lúc mọi tín hiệu xấu đã rõ ràng. Điều này đặc biệt quan trọng với những người phụ thuộc vào tài khoản hưu trí, giá nhà hoặc danh mục đầu tư dài hạn. Giá trị thực tế của phần này là ở chỗ nó không chỉ nói với người đọc rằng thị trường có thể sai, mà còn chỉ ra vì sao việc chuẩn bị trước mới là chiến lược hợp lý. Nhờ vậy, cuốn sách vừa là phân tích học thuật, vừa là cẩm nang, cảnh báo cho hành vi đầu tư thận trọng hơn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với nhà đầu tư, người làm chính sách, sinh viên kinh tế và bất kỳ ai muốn hiểu vì sao các thị trường lớn đôi khi vận hành rất xa lý thuyết chuẩn. Nếu bạn đang quan tâm đến cổ phiếu, nhà ở, trái phiếu hay quản trị rủi ro dài hạn, đây là một cuốn nên đọc vì nó giúp bạn nhìn thị trường bằng góc nhìn định giá lịch sử, tâm lý đám đông và cơ chế bong bóng. Giá trị lớn nhất của sách không chỉ nằm ở việc dự báo, mà ở cách nó buộc người đọc đặt câu hỏi về mức giá hợp lý, về sự lạc quan tập thể và về những dấu hiệu cảnh báo thường bị bỏ qua khi thị trường đang tăng nóng. So với nhiều sách tài chính khác, Irrational Exuberance nổi bật vì nó kết hợp dữ liệu, phân tích hành vi và bối cảnh chính sách trong một khung lập luận thống nhất. Nó không hứa hẹn công thức làm giàu nhanh, mà cung cấp một cách hiểu nghiêm túc hơn về rủi ro hệ thống. Chính vì vậy, cuốn sách vẫn có giá trị lâu dài cho người đọc muốn ra quyết định tỉnh táo hơn trong những giai đoạn thị trường hưng phấn. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Ray Schiller, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!